Ba, đức khuyến học khẩu hành.
Trách nhiệm bổn phận làm cha mẹ hay thầy cô giáo là phải yêu thương con cái và học trò của mình. Nhưng yêu thương con cái và học trò của mình thì phải biết sáng tạo lối giáo dục như thế nào cho phù hợp, đúng thời đại của con cái hay học trò của mình, để chúng dễ tiếp thu những đức hạnh nhân bản nhân quả, để chúng dễ tiếp thu những bài học văn hóa, lịch sử, toán, lý, hóa, vân vân. Cho nên, làm cha mẹ và thầy cô giáo luôn luôn phải nghiêm nghị với con cái và học trò của mình. Nhưng nghiêm nghị phải gắn liền với tình yêu thương như trên đã nói. Bậc làm cha mẹ thầy cô giáo thì phải luôn luôn gần gũi và thường trao đổi những cái đúng, cái sai với con cái mình. Không nên cố chấp những cái của mình đều đúng, còn cái ý của con cái và học trò của mình là sai. Nhiều khi mình là những bậc làm cha mẹ, thầy cô giáo đều có cái sai. Chứ đâu phải người lớn là đúng hết sao? Cho nên những bậc làm cha mẹ, thầy và cô giáo đều phải biết lắng nghe và tư duy chín chắn mọi việc, rồi mới khuyên dạy con cái cũng như học trò của mình, cho chúng thấy rõ ràng cái sai sẽ mang đến hậu quả thất bại và đau khổ như thế nào, và cái đúng sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp ra sao. Cái đúng của con cái và học trò của mình đều được tán dương ca ngợi, đó là một sự khích lệ rất lớn đối với các em mà những bậc làm cha mẹ, thầy và cô giáo đừng bỏ qua. Đối với con cái hay học trò của mình, nên khích lệ cho chúng là một việc tốt như chăm học, làm bài giỏi. Dạy như vậy chưa đủ, còn phải khuyến khích chúng tự tay làm những việc thiện, giúp đỡ cho những người bất hạnh trong xã hội. Khi chúng đã làm được những điều đó, thì chúng ta hãy dành cho chúng những lời khen hay những quà tặng đúng ý nghĩa của những hành động thiện chúng đã làm. Một hành động nhỏ như lời khuyên con cái và học sinh của mình: các con không nên sát hại con kiến, con sâu, con trùng, con dế, vân vân, vì giết hại những loài vật ấy rất tội nghiệp. Nếu chúng chết, bỏ lại con cái của chúng không ai chăm sóc. Nếu lỡ chồng hay vợ của chúng bị giết hại, thì chúng sẽ đau khổ biết dường nào, phải không các con? Cũng như chúng ta mất cha, mất mẹ, bơ vơ trong cuộc đời, thật là khổ đau vô cùng. Đây, chúng ta hãy nhìn bức tranh minh họa với tựa đề: Cha mẹ ơi, mau về với con. Nhìn bức ảnh minh họa mà chúng tôi không cầm được nước mắt. Trong bức ảnh, một con đường quanh co thăm thẳm không biết đi về đâu. Một bé gái chừng 7 tuổi ẵm một em bé 3 tuổi đang bước đi trên con đường vô tận ấy bằng tiếng nấc trong tim: Cha mẹ ơi, mau về với con. Tại sao người ta lại ly dị với nhau để con cái mình bơ vơ thiếu tình thương cha mẹ? Tại sao người ta lại làm những chuyện phạm pháp như giết người, cướp của hay buôn bán thuốc phiện lậu để vào tù ra khám, rồi con cái của mình sẽ ra sao? Làm cha mẹ khi sinh con ra là phải có trọng trách nuôi dạy con cái của mình trong tình thương của cha mẹ, bằng những hành động đạo đức nhân bản nhân quả, để con cái của mình không bơ vơ, không thiếu thốn mọi tình yêu thương như bao đứa trẻ khác có đủ cha mẹ và còn thầy cô giáo nữa. Khi thấy chúng an ủi một con vật bị thương thì chúng ta khen và tặng quà biếu khích lệ. Khi chúng giết một con vật thì chúng ta giải thích cho chúng hiểu sự đau khổ của con vật trước khi chết đau khổ như thế nào. Mỗi mỗi hành động sống hàng ngày của con cái, chúng ta đều lấy đó làm những bài học đạo đức. Chúng ta nên áp dụng dạy chúng, khuyên chúng đừng bỏ sót những hành động nhỏ nhặt nào. Nhờ đó khi lớn lên, chúng mới trở thành những người có đạo đức. Thầy Kaplan nghiêm nghị tự giới thiệu, lời nói tràn đầy tình thương yêu các em: Chào các em. Thầy lên tiếng và bước dọc theo lối đi giữa hai hàng ghế. Tôi tên là Kaplan và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến đi dài, phải không các em? Các em nghe đây. Thầy nói với cả lớp bằng một giọng đầy nhiệt huyết. Tôi không nói về trường học. Đây là việc học tập và niềm vui trong công việc. Nếu các em tìm thấy niềm vui trong học tập, chắc chắn các em sẽ học tốt. Lời nói êm ái nhẹ nhàng khiến cho tình thầy trò gần gũi trong một năm dài đằng đẵng càng thêm khăng khít nhau hơn. Một thầy giáo giỏi không phải ở tài dạy học, mà ở chỗ biết ban tình yêu thương của mình đến với các em học sinh. Thầy trò có thương mến nhau thì sự truyền đạt các môn học cho các em thì các em mới dễ tiếp nhận. Một thầy giáo giỏi trước tiên phải làm sao nhiếp phục được lòng yêu thương của các em học sinh của mình. Muốn được các em yêu thương thì thầy phải ban tận lòng yêu thương của thầy đến với các em trước. vì thầy trò sẽ sống và cùng học với nhau suốt một năm, cho nên tình thương yêu là khởi điểm cho niên học mới. Lời nói yêu thương của thầy là một hành động khuyên bảo các em học tập, có một giá trị khích lệ to lớn trong những bài học sắp tới. Khích lệ học tập bằng tình thương là đúng phương pháp dạy dỗ con cái và các em học sinh của thời đại đạo đức nhân bản nhân quả hiếu sinh. Còn nếu giáo dục và hướng dẫn con cái và các em học sinh bằng roi giọt, bằng hành động phạt dạ, bằng chửi mắng, hoặc dùng những quyền quy bắt buộc con cái và các em học sinh phải học bằng cách này hoặc bằng cách khác là không hợp thời. Đôi khi cha mẹ và thầy cô giáo còn dùng những danh từ thô lỗ kém văn hóa đối với các em, thì đó là lối giáo dục phi nhân bản, phi đạo đức, phi nhân quả. Vì thế những bậc làm cha mẹ và thầy cô giáo hãy chấm dứt ngay lối giáo dục vô đạo đức mà từ xưa đến nay ông bà chúng ta thường áp dụng: lấy lớn đàn áp nhỏ, lấy mạnh đàn áp yếu. Đó là lối giáo dục phi nhân bản, bình đẳng sự sống. Cho nên đức hiếu sinh khuyến học là một đức hạnh tuyệt vời dùng để giáo dục con cái và các em học sinh. Vì vậy những bậc phụ huynh và thầy cô giáo cần phải luôn luôn áp dụng đạo đức này trong lúc dạy dỗ con cái và các em học sinh, thì mới mong các em sẽ trở thành những nhân tài của đất nước. Bởi vì người có tài mà không đức thì không được gọi là nhân tài. Người có tài mà có đức mới được gọi là nhân tài. Chương trình giáo dục đào tạo nhân tài của nhà nước mà quên giáo dục đạo đức nhân bản nhân quả là một điều thiếu sót rất lớn trong ngành giáo dục. Bởi vậy chúng tôi xin đề nghị Bộ Giáo dục hãy quan tâm lưu ý môn học đạo đức nhân bản nhân quả. Muốn ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh thì chỉ có đạo đức nhân bản nhân quả mới chấm dứt. Muốn được vậy thì ngay từ bây giờ trách nhiệm của Bộ Giáo dục đào tạo phải soạn thảo bộ sách giáo khoa đạo đức nhân bản nhân quả từ tiểu học, trung học và đại học. Nhờ đó thế giới mới chấm dứt chiến tranh, con người mới sống được bình an, yên vui và hạnh phúc. Đức thứ tư, đức biết ơn tổ quốc khẩu hành.
Biết ơn tổ quốc là biết ơn tổ tiên của chúng ta. Tổ tiên của chúng ta là những người đã đem xương máu bảo vệ đất nước, là những người khai sinh ra đất nước này, có công dựng nước và giữ gìn đất nước. Tổ tiên của chúng ta bắt đầu từ vua Hùng cho đến ngày nay. Thời đại Bác Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều là những người có công lao rất lớn với đất nước Việt Nam. Tổ tiên của chúng ta đã đổ biết bao xương máu trên mảnh đất này mới có ngày nay. Ngày mà đất nước độc lập hoàn toàn, ngày mà đất nước có chủ quyền trong tay của toàn dân. Một đất nước muốn độc lập tự do thì toàn dân phải đứng lên chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Nếu không chiến đấu chống ngoại xâm thì toàn dân nước đó sẽ bị nô lệ dưới gót dài ngoại bang. Muốn giữ gìn một đất nước được độc lập tự do thì máu xương của tổ tiên chúng ta đã đổ trên mảnh đất quê hương này, chồng chất lên nhau trùng trùng lớp lớp. Cho nên biết ơn tổ quốc là phải biết giữ gìn quê hương tổ quốc, biết hy sinh giọt máu cuối cùng để bảo vệ tổ quốc quê hương, không để giặc xâm chiếm cai trị đất nước, bắt dân tộc chúng ta làm nô lệ. Đó là biết ơn tổ quốc. Mỗi một thời đại chống giặc ngoại xâm đều được ghi lại những nét vàng son trong lịch sử dân tộc. Nhưng cũng có những thời đại vua chúa bán nước cho giặc ngoại xâm, ngồi trên ngai vàng như bù nhìn. Thật là đau lòng, thật là nhục nhã. Những thời đại ấy là những thời đại đen tối nhất của dân tộc. Nhà vua tham đắm ngai vàng, tham quyền cố vị, đem bán đứng dân tộc cho giặc thì thật đáng nguyền rủa, thật đáng phỉ nhổ. Thời đại ấy là những thời đại có tội với nhân dân, có tội với tổ quốc quê hương. Một thời đại hèn hạ nhút nhát, đáng cho dân tộc lên án với những trang sử nhục nhã nhất của đất nước, của dân tộc anh hùng bất khuất Việt Nam. Chúng ta hãy nghe thầy Kaplan dạy môn sử học tuyệt vời. Bằng một giọng thì thầm, thầy nói tiếp: lịch sử là một điều bí mật, và chúng ta là một phần trong bí mật đó. Lớp học im lặng như tờ, thậm chí có thể nghe được tiếng vỗ cánh của một con ruồi khi nó bay ngang qua. Chúng ta sẽ không ngồi đây hôm nay nếu tổ tiên chúng ta không chiến đấu cho niềm tin của họ, cho độc lập của quốc gia. Chắc chắn chúng ta sẽ không phải là những con người tự do. Thầy tuyên bố bằng một giọng nói nghiêm túc, đến mức tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải lắng nghe thầy. Thầy nắm chặt bàn tay giơ lên trước mặt, giọng rềm vang: tất cả các em đều có một lịch sử. Chúng ta có trách nhiệm ghi nhớ những gì đã xảy ra và phải rút ra được bài học từ trong lịch sử. Tôi phải kềm chế lắm mới khỏi hô to lên: quá đã! Đúng vậy, một thầy giáo biết sáng tạo ra phương pháp dạy học để học sinh dễ tiếp thu những môn học, nhất là những môn học lịch sử của đất nước, phải làm cho môn học này linh động sáng tỏ. Thầy giáo hay cô giáo dạy các em như thế nào để gây lòng căm phẫn đối với giặc xâm lăng cướp nước? Thầy và cô giáo dạy được như vậy là làm cho môn học lịch sử sống động thật tuyệt vời. Thầy giáo Kaplan đã làm được việc đó, thật đáng ca ngợi, xứng đáng là một thầy giáo giỏi. Dạy học là làm cho các em động não. Một bài học có thể giải thích nhiều cách khác nhau, nhiều góc độ khác nhau, khiến cho các em càng học càng thích thú các môn học. Nhờ có thích thú, các em mới ham học. Ngược lại, thầy và cô giáo dạy học theo kiểu học từ chương, nghĩa lý khô khan thì các em khó tiếp nhận. Từ đó, các em bỏ học hay trốn học đều do khả năng sư phạm của thầy và cô giáo chưa đủ sức sáng tạo môn học sống động, gây thích thú cho các em. Cho nên, đức biết ơn tổ quốc là một đạo đức rất cần thiết cho mỗi công dân trong một nước độc lập. Trẻ em cần phải học tập, cần phải trau dồi đạo đức từ cấp tiểu học, trung học và đại học để thấm nhuần ân nghĩa tổ tiên có công dựng nước và giữ nước mãi mãi là một nước độc lập. Đức thứ năm, đức truyền đạt tư tưởng, môn sử học thân hành, khẩu hành.
Là một giảng viên không phải đứng lớp dạy học bằng cách thuyết giảng chữ nghĩa suông cho học viên là xong trách nhiệm. Đó là lối học từ chương mà những thầy đồ ngày xưa đã dạy. Và như vậy khiến cho bài học khô khan cằn cỗi, không sống động. Cho nên thầy giáo Kaplan đã sáng tạo bài học rất sinh động, khiến cho học sinh tiếp nhận bài học lịch sử thích thú, biến các em thành những chiến sĩ xông pha trận mạc chống giặc ngoại xâm. Bây giờ tôi sẽ đưa các em đi cùng tôi trong chuyến du hành dài ngày này. Các em đã sẵn sàng chưa? Nếu có đủ can đảm, hãy đứng dậy và đẩy hết bàn ghế ra hai bên. Đó là một lời thách thức. Thầy yêu cầu chúng tôi phải tích cực tham gia vào bài học, không đơn giản ngồi chờ cho hết giờ. Chỉ trong vài phút, lớp học đã được dọn trống. Được rồi, thầy nói, giờ các em hãy nằm xuống đất và nhớ là phải nằm thật sát vào nhau. Lớp học nãy giờ im lặng, giờ đây vang đầy những tiếng cười khúc khích khi chúng tôi loay hoay nằm xuống bên nhau trên nền nhà. Tay đứa này đụng vào người đứa kia, thậm chí có đứa còn đụng đầu nhau cung cốp, nhưng rồi cuối cùng cũng nằm thành một đám hỗn lộn trên sàn nhà. Thầy xoa cằm nhìn chúng tôi, như thể đang ngắm nhìn tác phẩm điêu khắc mới nhất của mình, rồi nói, tốt lắm, các em hãy nhích sát vào nhau chút nữa. Chúng tôi lại vừa rút rít cười, vừa nhích sát vào nhau hơn. Mặc dù khá thích thú, nhưng rồi chúng tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì chật chội và nóng bức. Mồ hôi bắt đầu tuôn chảy trên người và không khí có vẻ ngột ngạt hơn khi cả đám chen chúc sát vào nhau trên sàn nhà. Tốt, thầy vừa nói vừa đi quanh chúng tôi. Bây giờ các em hãy tưởng tượng rằng mình đang bị xích vào nhau trong một căn phòng mà hầu như không thể đứng lên được, với một khung cửa sổ bé tí xíu. Nhiệt độ nóng bức và không khí ngột ngạt đến nỗi không thể thở được. Hãy tưởng tượng, các em chỉ được cho ăn những thứ chỉ để dùng nuôi súc vật vào cuối mỗi ngày. Nếu lúc đó chưa bị chết vì nóng, vì mùi hôi thối và sự đánh đập dã man, hãy tưởng tượng rằng các em đang ngủ chồng lên nhau trên nền đất cứng, tệ hơn rất nhiều với những gì mà các em đang phải chịu đựng. Hãy tưởng tượng về cơn ác mộng đó. Thầy nói tiếp, đôi mắt ánh lên những tia căm phẫn, và thầy nói bằng giọng nói của một người như đang trong cơn hấp hối. Đó là tình cảnh của những người phi châu bị chở dưới hầm tàu sang Mỹ. Để rồi khi đến nơi, họ bị đem bán giữa chợ như một bầy súc vật, và sẽ phải làm việc cho đến kiệt sức, chết đi trên các đồn điền. Các em đang diễn lại trong lớp này. Được rồi, các em đứng lên đi. Đây chỉ là màn khởi đầu cho cơn ác mộng nô lệ triền miên trong lịch sử. Bài học lịch sử như thế này mới thực tế và cụ thể, khiến cho các em càng sôi sục tâm can, cảm thấy như các em đang bị áp bức nô lệ của giặc ngoại xâm. Bài học vừa rồi khiến cho các em nhớ mãi không bao giờ quên. Do sự khéo léo sáng tạo cách thức dạy học, các em dễ tiếp thu mà không cần phải học thuộc lòng từng câu từng chữ. Thật là lối giảng dạy sống động tuyệt vời. Khi nói hai chữ nô lệ, đã hiện lên trong đầu các em những hành động dã man tàn ác của giặc xâm lăng, mà người dân bị nô lệ chịu muôn vàn sự khổ đau. Chúng bóc lột công sức bằng mọi cách, cướp của, đất đai, ruộng vườn, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, vân vân. Chúng còn cướp sức lao động của những người dân nước nô lệ. Khi làm không vừa ý, chúng bắt bỏ tù giam cầm tra khảo, giết chóc, sát hại, hiếp dâm, vân vân. Nghĩ đến những điều đó là các em vùng dậy đứng lên chiến đấu bảo vệ quê hương tổ quốc, không để dân mình làm nô lệ cho giặc ngoại xâm. Đức thứ sáu, đức truyền đạt bài học vào cuộc sống.
Một bài học trong các môn học của chương trình giáo dục đào tạo được giảng dạy trong các lớp học từ tiểu học, trung học và đại học. Muốn cho bài học sống động thực tế, cụ thể để các em dễ tiếp nhận, nhất là bài học có một tầm quan trọng lợi ích lớn cho mọi người trong xã hội, thì thầy và cô giáo phải biết cách áp dụng bài học đó vào thực tế đời sống hàng ngày của mọi người, mọi gia đình và xã hội. Đây, chúng ta hãy đọc lại đoạn văn dưới đây để thấy thầy giáo Kaplan đưa bài học lịch sử vào đời sống một cách thực tế và cụ thể. Tôi chợt hiểu ra, thầy Kaplan đang giảng cho chúng tôi bài học về lịch sử bằng cách của riêng thầy, không phải bằng những cuốn sách dày cộm với câu chữ khô khan lạnh lùng, không phải bằng những lời rao giảng triền miên sáo rỗng. Thầy đã thổi hồn vào bài học này, làm cho nó trở nên sinh động và rất dễ tiếp thu. Chúng tôi đã cùng thầy bước vào cuộc hành trình tìm về cội nguồn lịch sử bằng một chuyến đi vô cùng hấp dẫn, và đó chỉ là ngày đầu tiên. Cứ như vậy hết ngày này sang ngày khác, tuần này sang tuần khác, chúng tôi đã tìm ra đủ mọi cách để tái hiện lịch sử. Khi thì biến bàn ghế thành con tàu Nina, Finta và Santa Maria để cùng Christopher Columbus băng qua những cơn sóng dữ tìm đến châu Mỹ. Khi thì cả lớp chia thành hai đạo quân Nam Bắc để đánh nhau trong cuộc nội chiến bằng những khẩu súng giấy do chúng tôi tự chế tạo. Một hôm khác, chúng tôi hóa trang thành những nghị sĩ để soạn thảo và ký tên vào bản tuyên ngôn độc lập. Và tôi rất hãnh diện khi được đóng vai John Adams. Đây là sự giảng dạy rất mới mẻ mà thầy Kaplan đã thực hiện những trang sử sinh động vô cùng. Những môn học khác, nếu chúng ta biết áp dụng giảng dạy vào đời sống hàng ngày, thì cũng không kém phần linh động, thực tế và cụ thể. Bài học đem lại cho các em một sự hiểu biết lợi ích thiết thực về tinh thần cũng như vật chất. Chính nhờ đó mà các em dễ tiếp thu và thích thú siêng năng học tập nhiều hơn. Chúng ta hãy đọc thêm một đoạn báo Tuổi Trẻ ra ngày 23 tháng 1 năm 2008. Thầy giáo, người thợ cày, Hoàng Văn Nam. Đọc là động não. Để dạy các con, ông đọc sách rồi vận dụng những kiến thức mình đã học ngày trước và áp dụng. Tôi mở sách toán lớp 10, 11, 12 và giảng từng bài trong đó. Có bài tôi xoay được 3 cách giải khác nhau. Tôi phải luôn đi trước các con tôi 10 bước, nhưng biết rằng kiến thức mình rồi cũng có hạn, tới lúc nào đó chúng sẽ vượt qua, nên tôi dạy các con phương pháp học, ông kể. Phương pháp của ông Nam là không nén kiến thức vào đầu con, vì như thế sẽ chỉ biến con mình thành một tủ sách. Do vậy, ông dạy con phải biết động não, sáng tạo, tìm tòi, phát hiện và phản biện. Mỗi khi đêm về, sau khi các con ôn bài ở lớp, cha mở sách ra dạy con những kiến thức mới và cùng trao đổi tranh luận. Có những đêm khuya quá, người vợ phải trở dậy tắt đèn, bắt ba cha con đi ngủ. Sau sự kiện hai người con Thành và Duyên thi đỗ vào hai trường đại học lớn ở Hà Nội, Thành đỗ vào trường đại học Y và Duyên thi đỗ vào khoa toán Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Nhờ đó, danh tiếng anh thợ cày Hoàng Văn Nam nổi danh khắp xã. bà con dắt con đến năn nỉ nhờ ông dạy học cho con họ, với lời gửi gắm mộc mạc rằng giúp các cháu giỏi giang như thằng Thành cái duyên ấy. Còn mấy sào ruộng thì được bà con tranh nhau làm giúp để tôi có thời gian bảo ban các cháu. Ông cười nói: Một nông dân cày ruộng tay lắm chân bùn, vì thương con nên đã cùng học với con, và cuối cùng hai đứa con, một trai một gái, đều đỗ vào đại học. Đây là tấm gương đạo đức hiếu sinh của người cha. Người phải chịu cực nhọc tự học tập để dạy con mình, thật là một tấm gương sáng đáng ca ngợi trong đời này. Nếu trên đời này cha mẹ và thầy cô giáo biết thương con cái và học sinh của mình như vậy, thì nên lấy gương thầy giáo, người thợ cày Hoàng Giang Nam mà giáo dục con cái của mình. Chắc chắn con cái của mình sẽ thành đạt không mấy khó khăn. Đức thứ bảy, đức chăm học ý hành thân hành.
Một khi đã thích thú học tập thì không có môn học nào còn khó khăn, nên các em siêng năng học tập lại càng siêng học tập hơn. Những gương siêng năng chăm chỉ học hành trong nước ta không phải ít, như Lê Quý Đôn, Đặng Trần Côn, vân vân. Muốn con cái mình chăm học ngoan hiền thì chỉ có dùng tình thương mà dạy con cái, nhất là tìm cách nào cho con cái của mình hiểu bài và làm bài đúng, giải trình nhiều cách khiến cho bài học nghĩa lý rõ ràng. Nhờ đó các em mới thích thú trong bài học, mới động não vận dụng trí óc của mình, xây ra nhiều hướng để đáp án, làm cho môn học càng gần gũi và lợi ích cho đời sống con người, bản thân, gia đình và xã hội. Các em siêng năng học tập là nhờ hiểu bài, biết phương pháp làm bài, nhất là những môn học đạo đức nhân bản, nhân quả, khiến cho các em biết cách tương quan giao tiếp với mọi người mà không làm khổ mình, khổ người và tất cả muôn loài thú vật. Chúng ta hãy lắng nghe em học trò của thầy Kaplan tâm sự. Tôi đã học được rất nhiều điều trong môn của thầy. Chúng tôi cũng phải đọc được một số sách và làm bài kiểm tra, nhưng vì tôi quá thích thú môn học này nên đã cố gắng làm tốt những việc mà trước đây tôi không hề làm. Tôi luôn trông chờ để được học môn này, không phải vì thầy Kaplan trẻ tuổi đẹp trai và rất ngầu đời, mà vì thầy thật sự là một giáo viên xuất sắc, biết tạo sự say mê học tập cho học sinh của mình. Tôi tôn trọng những lời dạy của thầy, và khi thầy nói rằng mỗi môn học đều quan trọng trong hành trình của cuộc sống, tôi đã cố gắng đi học đầy đủ các môn khác, và mỗi ngày tôi đều háo hức chờ đến giờ đi học. Khỏi phải nói, bạn cũng biết cha mẹ tôi mừng đến mức nào. Họ tự hỏi không biết ông thầy giáo đó có ma lực gì mà khiến cho một đứa con gái ương ngạnh như tôi trở thành một học sinh gương mẫu. Tất cả phụ huynh học sinh và đồng nghiệp trong trường đều yêu mến thầy Kaplan, đặc biệt là tôi. Chúng ta biết rằng trách nhiệm của cha mẹ, thầy và cô giáo là dạy con cái hay học trò của mình, là dạy như thế nào để các em dễ hiểu và thích thú trong những môn học mà các em đang học. Báo Tuổi Trẻ trang giáo dục có bài viết "Cảm ơn cô giáo" của Trinh Thơ, Phan Thiết, Bình Thuận. Tuần rồi đi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm sau khi thông báo tình hình học tập của học sinh và việc chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2, cô xin phép phụ huynh học sinh cho cô đọc lên những ý kiến của học sinh lớp mình. Chẳng là cứ đến tiết sinh hoạt lớp, cô đều dành 20 phút để học sinh tự bạch. Các em cứ thoải mái viết ra giấy tâm sự nguyện vọng của mình mà không cần ghi tên người viết rồi nộp lên cho cô. Và cô thu hoạch được khá nhiều những suy nghĩ, quan niệm của học sinh để hiểu và gần gũi hơn với các em, đồng thời cũng là một cách phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình. Có em viết, em muốn đi học nhưng gia đình quá khó khăn, không biết em còn ngồi trên ghế nhà trường năm học sau này nữa không? Hay, ba mẹ em thường cãi nhau, em chẳng còn tâm trí để học bài làm bài. Giáo viên dạy toán giảng bài mau quá, đôi khi chúng em theo không kịp. Và giáo viên chủ nhiệm lưu ý phụ huynh nên quan tâm đến con em mình nhiều hơn nữa để kịp thời uốn nắn, phát hiện, nhất là các em ở tuổi dậy thì, lứa tuổi rất dễ nổi loạn. Nghe cô giáo đọc, tôi và các phụ huynh khác có lẽ cũng tự giật mình. Bấy lâu nay, cùng mang tiếng là lo đến việc ăn, việc học của con đấy, nhưng hiếm khi để ý đến tâm tư, nguyện vọng của con mình. Cảm ơn cô giáo nhiều lắm. Đọc qua bài báo này, chúng ta rút ra được một kinh nghiệm biết lắng nghe ý kiến của các em học sinh. Nhờ đó mới biết hoàn cảnh gia đình của các em, mới biết các em học với giáo viên nào dạy hiểu bài và với giáo viên nào dạy không hiểu bài, vân vân. Hiểu như vậy để làm gì? Hiểu như vậy để chúng ta giúp cho các em vượt qua. Hiểu như vậy để chúng ta chia sẻ những nỗi mất mát đau thương của các em. Hiểu như vậy để chúng ta sáng tạo phương pháp truyền đạt môn học cho các em dễ tiếp thu và thích thú học hành. Các em tuổi còn trẻ thơ, chưa hiểu biết đời khổ là gì, nên chỉ biết vui chơi mà thôi. Vì thế, các em đều phải nhờ vào cha mẹ, thầy và cô giáo hướng dẫn, dạy bảo từng bước đi vào đời. Do đó cha mẹ, thầy và cô giáo phải cảm thông được tâm tư, hoàn cảnh và nguyện vọng của các em, thì mới mong đưa đường dẫn lối các em đến nơi an toàn của cuộc sống. Nhất là cách thức hướng dẫn các em rèn luyện nhân cách để sau này sẽ trở thành những nhân tài của đất nước, quê hương. Điều cần thiết là giúp cho các em thích thú các môn học. Nhờ có thích thú, các em mới nỗ lực chăm chỉ học hành. Chúng ta ai cũng biết, các em tuổi trẻ ham chơi hơn ham học. Nhờ chúng ta biết sáng tạo các môn học trở thành những trò chơi mà lại học tập mà lại trò chơi. Chính chỗ đó mới giúp các em siêng năng cố gắng học hành. Còn nếu không thích thú, các em sẽ lười biếng và bỏ học. Muốn được dạy, cha mẹ, thầy và cô giáo cần phải biết cách sáng tạo giảng dạy bài học ứng dụng vào đời sống thực tế. Cụ thể, bằng một tình thương yêu trao tặng cho con cái và các em học sinh. Trên đời này, chỉ có tình yêu thương mới đem lại sự bình an cho mọi người. Chỉ có giáo dục tình yêu thương thì con cái của chúng ta mới trở thành những con người tốt, những con người sống trong thiện pháp. Và chúng ta nên nhớ những điều này. Những điều này rất quan trọng với tương lai của con cái chúng ta. Đức thứ 8, thiếu đức sáng tạo truyền đạt bài học sống động.
Trong đời người, nếu cái gì thuộc về tinh thần cứ lặp đi lặp lại mãi nhiều lần thì dễ trở thành một thói quen. Thói quen cũng có cái tốt, cái xấu, cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác, cái không thiện, không ác, vân vân. Nhưng đã thành thói quen thì rất khó bỏ. Nếu thói quen đó tiếp tục từ cha truyền con nối, từ đời này sang đời khác, thì nó trở thành một phong tục tập quán văn hóa ăn sâu vào lòng dân tộc. Ví dụ sự cúng bái, tế lễ, cầu siêu, cầu an, đốt tiền vàng mã, xem ngày giờ tốt xấu, xin xăm bói quẻ, vân vân. Đó là những phong tục tập quán văn hóa mê tín lạc hậu lỗi thời, nhưng đã thành một phong tục tập quán truyền thống nên mọi người vẫn chấp chặt không bao giờ bỏ được, để rồi người dân phải tốn hao tiền tỷ hàng năm. Tuy mọi người biết rằng những việc làm đó là mê tín lạc hậu, là hao tốn tiền của không đúng cách, phi khoa học, không lợi ích thiết thực, nhưng muốn bỏ những phong tục ấy thì không đủ gan dạ buông bỏ. Buông bỏ sợ tâm mình và dư luận lên án cho rằng chúng ta ngày nay theo khoa học vô thần, quên tục lệ của tổ tông ông bà, quên cội nguồn, quên gốc gác văn hóa của dân tộc Việt Nam, nay lai căng theo kiểu Nga, Tàu, Mỹ, Nhật, Đức, Ý, vân vân. Ngày xưa khi Đức Phật ra đời, Ngài tu chứng đạo, thấy biết các pháp như thật, nên Ngài đã tuyên bố, thế giới siêu hình là thế giới của tưởng tri. 33 cõi trời, cõi ma, quỷ, linh hồn người chết là tưởng tri. Lời nói ấy còn ghi lại trong kinh sách Nguyên Thủy. Nhưng đến giờ này, mọi người trên hành tinh vẫn tin có thế giới siêu hình, nên sự cúng tế cầu khẩn, đốt tiền vàng mã, xin xăm bói quẻ, cúng sao giải hạn vẫn còn duy trì. Cái thực trạng đau lòng nhất là kinh sách Phát triển Đại Thừa gọi là Phật giáo. Ngay trong kinh sách Phát triển Đại Thừa ấy đã xây dựng một thế giới siêu hình tâm linh vĩ đại. Hiện giờ chúng ta biết rằng ngay cả lời nói của Đức Phật mà người ta còn không tin, huống là lời nói của chúng ta, thì còn có giá trị gì? Khi người ta đã mù quáng, mê tín lạc hậu, thì chúng ta chỉ còn biết nhìn họ mà đáng thương và tội nghiệp, chứ không làm sao được cả. Thầy giáo Kaplan biết sáng tạo môn sử học một cách linh động để học sinh dễ tiếp thu và thích thú, nhưng không theo lối dạy từ chương từ xưa đến nay, nên thầy phải chịu ban giám hiệu nhà trường sa thải. Một thói quen dạy học xưa cũ mà cứ ôm mãi không ai dám buông bỏ, hễ thấy ai làm cái gì mới mẻ có khoa học hơn thì lại tìm ngay mọi cách để dìm xuống. Chúng ta hãy đọc lại đoạn văn này sẽ thấy một thầy giáo dạy giỏi, dạy cho các em học sinh dễ hiểu và thích thú với môn sử học mà bị sa thải, thật là đáng thương thầy. Do đó, khi có tin đồn thầy bị nhà trường sa thải, đã không một ai tin. Thầy Kaplan là giáo viên giỏi nhất ở trường chúng tôi. Tại sao người ta lại sa thải một giáo viên chỉ vì làm cho môn lịch sử trở thành một môn học vô cùng sống động và dễ nhớ đối với học sinh? Một giáo viên đã làm cho học sinh ngày càng say mê học tập hơn. Tôi càng thất vọng hơn khi biết tin đồn này là có thật. Thầy Kaplan bị sa thải do đã không chịu đi theo lối mòn cứng nhắc. Điều quan trọng đối với hội đồng nhà trường không phải là chất lượng giảng dạy, mà là phương pháp của thầy không mang tính chính thống nên không được chấp nhận. Người ta không nhận ra phương pháp giảng dạy sáng tạo của một thầy cô giáo có trình độ sư phạm không theo lề lối giảng dạy cũ mà đành chấp nhận phải ra đi. Nhưng sự ra đi ấy để lại trong lòng các em học sinh và phụ huynh một nỗi lòng thương kính. Bất cứ một việc làm gì trong cuộc đời này, chúng ta cần phải có sáng kiến để xây dựng cho mình một phát triển mới mẻ, để mang lại những kết quả tốt hơn và không phí nhiều sức lực. Làm người mỗi ngày cần phải học để có một sự hiểu biết mới mẻ và tiến bộ hơn, để giúp mình trong cuộc sống với tâm hồn an vui, thanh thản hơn. Chớ không nên bảo thủ cố chấp những điều lạc hậu, mê tín, những phong tục hủ lậu thường làm hao tốn công sức và tiền của một cách phi lý, một cách không lợi ích. Sự tiến bộ của con người là do những người biết tiếp thu những sáng tạo mới mẻ của khoa học công kỹ nghệ hiện đại hóa đời sống, biết tiếp thu những nền văn hóa đạo đức nhân bản, nhân quả trong cuộc sống hàng ngày, nên nó đem lại lợi ích thiết thực cụ thể cho mọi người, một đời sống an lành. Đức sáng tạo biến những môn học linh động khéo léo thiện xảo trong sự giáo dục, truyền đạt tư tưởng đạo đức nhân bản nhân quả, tư tưởng toán học, sử học, vật lý học, vân vân, khiến học sinh thông hiểu dễ dàng và thích thú những môn học ấy. Vì những môn học ấy sẽ đem lại lợi ích cho đời sống con người một cách thiết thực cụ thể hơn. Cho nên đức sáng tạo những bài học sống động rất cần thiết cho nền giáo dục của con người. Vì thế, những nhà sư phạm nên lưu ý như lời Bác Hồ đã dạy: 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Đó là một điều hết sức quan trọng trong vấn đề giáo dục con người. Đức thứ 9, đức chấp nhận tùy thuận khẩu hành.
Đức chấp nhận tùy thuận là một đức hạnh tuyệt vời. Nó sẽ giúp chúng ta không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Người biết tùy thuận chấp nhận là người biết làm vui lòng người và vui lòng mình, là người không bao giờ muốn chống đối với sự ý kiến gì của ai, nhưng tùy thuận chấp nhận để làm vui lòng người, lòng mình, chứ không tùy thuận chấp nhận để bị lôi vào ác pháp. Ví dụ một, có một người muốn mời chúng ta uống rượu, chúng ta vui vẻ nhận ly rượu, rồi đặt xuống bàn không uống, nhưng nói lời cảm ơn. Khi người ấy mời chúng ta cùng ly, chúng ta cũng nâng ly rượu lên và cùng ly với người bạn nhưng không uống, và xin lỗi người bạn vì mình không quen uống rượu. Đó là tùy thuận chấp nhận nhưng không bị lôi cuốn vào ác pháp. Ví dụ hai, chúng ta những tu sĩ giữ gìn giới luật nên không ăn phi thời. Sáng sớm có người mời chúng ta ăn sáng hoặc mang đến cho chúng ta một ly sữa, chúng ta vui vẻ nhận nhưng không uống. Đó là tùy thuận nhưng không bị lôi cuốn vào phạm giới. Cho nên tùy thuận là không chống trả với bất cứ một ý tưởng nào của người khác, nhưng rất khéo léo thiện xảo làm vui lòng người mà mình không bị chướng ngại trong tâm. Thầy giáo Kaplan bị sa thải vì biết sáng tạo phương pháp dạy học mới mẻ khiến học sinh thích thú ham học, nhưng ngược lại ban giám hiệu nhà trường do lòng hẹp hòi không thấy xa, không thấy lối dạy từ chương là lỗi thời nên mới mời thầy ra khỏi trường. Do đó, khi có tin đồn thầy bị nhà trường sa thải, đã không một ai tin. Thầy Kaplan là giáo viên giỏi nhất của trường chúng tôi. Tại sao người ta lại sa thải một giáo viên chỉ vì đã làm cho môn lịch sử trở thành một môn học vô cùng sống động và dễ nhớ đối với học sinh? Một giáo viên đã làm cho học sinh ngày càng say mê học tập hơn. Tôi càng thấy thất vọng hơn khi biết tin đồn này là có thật. Thầy Kaplan bị sa thải do đã không chịu đi theo lối mòn cứng nhắc. Điều quan trọng đối với hội đồng nhà trường không phải là chất lượng giảng dạy, mà phương pháp của thầy không mang tính chính thống nên không được chấp nhận. Cuộc đời này ghê gớm thật. Hễ ai có sáng kiến phát minh ra một cái gì mới mẻ thì tìm mọi cách dìm nhau hại nhau, thật là ích kỷ, ti tiện, hèn hạ, vân vân. Đúng là ban giám hiệu cố chấp, thiếu trí sáng suốt, không nhận ra sự sáng tạo giảng dạy của thầy Kaplan là tuyệt vời. Lẽ ra ban giám hiệu phải khen tặng, khích lệ với những thầy và cô giáo có khả năng giảng dạy làm sống động môn học như vậy. Đó mới là những thầy và cô giáo giỏi. Đây là ý kiến của độc giả báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 27 tháng Giêng 2008, tác giả Đỗ Xuân Hòa. Thầy cô giáo có tấm lòng của người cha. Thầy và cô giáo đâu cần phải có tấm lòng siêu phàm, đâu cần đứng trên bục giảng tiện nghi, trường lớp khang trang. Người thầy đúng nghĩa là sau những bài giảng của mình còn phải trăn trở cho hoàn cảnh và những khó khăn của mỗi học sinh, như một người cha trăn trở về tương lai của con và người đưa đò luôn tìm cách để cứu vớt kịp thời những ai lỡ sẩy chân trên chuyến đò của mình. Ý kiến của độc giả Đỗ Xuân Hòa rất hay. Thầy và cô giáo phải có tấm lòng của người cha hay của người mẹ. Nếu tất cả thầy và cô giáo đang dạy các trường khắp trong nước mà có lương tâm giáo dục học sinh như vậy thì làm sao các em bỏ học, làm sao các em trở thành những học sinh biếng nhác lười học, phải không quý vị? Đức thứ 10, đức dũng cảm thân hành khẩu hành.
Dũng cảm là một đức hạnh giúp chúng ta vượt qua mọi gian nan thử thách. Dũng cảm giúp chúng ta vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Dũng cảm giúp chúng ta cứu người trong nước sôi lửa bỏng. Bởi vậy, dũng cảm là một đức hạnh mà mọi người cần phải có, vì nó đem lại sự lợi ích rất lớn cho mình, cho người. Người nào đứng trước mọi người dám chấp nhận, nói rõ những việc làm sai trái của mình, đó là những người dũng cảm, tự giác, gan dạ. Đó là những người biết khắc phục sửa sai những lỗi của mình. Những người như vậy là những người đáng khen, đáng ca ngợi, xứng đáng làm gương hạnh tự nguyện, tự giác sửa sai những lỗi lầm của mình. Hầu hết mọi người đều thấy cái sai của người khác, chứ ít ai thấy cái sai của mình. Vì nếu biết mình làm sai thì cũng không dám công nhận mình làm sai, thường làm sai đều tìm mọi cách lý luận để che đậy. Ở đây, thầy giáo Kaplan dạy học rất đúng đắn, truyền đạt tư tưởng sử học cho các em học sinh dễ hiểu và thích thú môn học, trong khi các thầy cô giáo khác chưa giáo dục truyền đạt được như vậy. Một nhân tài của sư phạm biết khéo léo sáng tạo môn học, biết tùy thuận chấp nhận, thật đáng cho chúng ta mến phục và kính trọng. Đây là một hành động tùy thuận chấp nhận của thầy, khiến cho mọi người đều thán phục. Khi ban giám hiệu nhà trường sa thải, thầy vẫn ung dung chấp nhận ra đi, không hề có lời chống đối phải trái với bất cứ một người nào. Mặc dù các em học sinh và những phụ huynh học sinh biểu tình chống đối, không chấp nhận việc ban giám hiệu sa thải thầy. Chúng ta hãy đọc kỹ lại đoạn văn dưới đây để thấy đức tùy thuận chấp nhận qua lời nói của thầy thật tuyệt vời. Là một người luôn lạc quan, thầy Kaplan chấp nhận việc này một cách rất bình tĩnh. Thầy khuyên chúng tôi phải chấp nhận thay đổi, vì theo thầy, người nào không biết cách chấp nhận sẽ làm tổn thương đến người khác cũng như đến chính mình. Dù những lời thầy nói là đúng, nhưng chúng tôi cũng không cam tâm ngồi nhìn thầy ra đi. Suy cho cùng, chính thầy đã dạy rằng tổ tiên chúng tôi biết chiến đấu để giữ vững niềm tin của mình. Do đó, chúng tôi đã bàn định kế hoạch biểu tình vào ngày thầy Kaplan ra đi. Những người tham gia đều phải hứa giữ bí mật. Nhưng rồi tin tức cũng lộ ra, và thầy hiệu trưởng cũng thông báo trên loa phóng thanh rằng học sinh nào tham gia vào cuộc biểu tình sẽ bị đuổi học. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Khi chuông báo hết giờ vang lên, đám học sinh chúng tôi khoác tay nhau bước ra cổng trường và tập hợp thành hàng ở đó. Học sinh ở các lớp dưới cũng tham gia. Thoáng chốc, ngôi trường gần như không còn một bóng một học sinh nào. Thầy Kaplan đã truyền cho chúng tôi lòng dũng cảm, chấp nhận mọi việc để chiến đấu cho niềm tin của mình. Bất chấp những lời đe dọa, chúng tôi đồng thanh hô vang: không được để thầy Kết Nên ra đi, hãy giữ thầy ở lại. Các bậc phụ huynh sau đó cũng kéo đến, và thay vì la mắng con, họ đã cùng nắm tay nhau tạo thành một hàng rào bao xung quanh và cùng hô vang theo chúng tôi. Thầy Kết Nên xuất hiện ở cửa sổ, nước mắt tuôn trào trên gương mặt. Thầy vẫy tay chào chúng tôi và nói: cảm ơn các em, rồi bước khuất vào bên trong. Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, thầy Kết Nên vẫn bị sa thải. Nhưng nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh và giới báo chí, nên không một học sinh nào trong trường bị đuổi học. Trong cuộc sống chung đụng với mọi người, chúng ta cần phải biết tùy thuận chấp nhận những sự thay đổi. Vì không biết cách tùy thuận chấp nhận thay đổi sẽ làm tổn thương đến người khác cũng như đến chính mình. Đức thứ 11, đức biết ơn ý hành.
Đức biết ơn là một hành động cung kính tôn trọng người khác, một hành động mà trong đức lễ không bao giờ thiếu được. Khi nói đến đức lễ là nói đến sự tôn trọng và cung kính. Từ một hành động nhỏ nhặt giúp người, từ một lời giảng nói khiến cho người khác sống có đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Từ một món quà nhỏ như một trái cây, một cái bánh, một cành hoa, một cái khăn, một cây kim, một sợi chỉ, vân vân. Tất cả những món quà ấy đều nói lên tình thương yêu. Do đó, khi chúng ta nhận những món quà ấy, thì chúng ta phải có những hành động biết ơn. Hành động biết ơn đầu tiên là nói lời cảm ơn. Hành động thứ hai là sự tư duy suy nghĩ của chúng ta. Người ấy mang tình thương đến cho chúng ta phải làm sao cho xứng đáng với tình thương ấy. Hành động thứ ba là chúng ta sẵn sàng có thể làm bất cứ một việc gì hoặc mang một món quà do tự tay mình làm ra đem cho người ấy. Cho lại người ấy không có nghĩa là bánh sắp đi, bánh quy trở lại. Đây không có nghĩa trao đổi, mà có nghĩa sống với tình làng nghĩa xóm. Tình làng nghĩa xóm có nghĩa giúp nhau bằng tình thương yêu. Chúng ta hãy nghe cô bé học sinh nhớ đến công ơn của thầy Kaplan. Thầy đến dạy trong một trường tư ở một tiểu bang khác. Những trường học loại này ngày nay rất nổi tiếng. Khi nghe nói về một ngôi trường nào như thế, tôi nghĩ ngay đến thầy Kaplan. Và tôi luôn vô cùng biết ơn người thầy phi thường, tận tụy, đã chấp nhận rủi ro, sử dụng mọi kiến thức, sự sáng tạo và tính hài hước để mang đến cho những học sinh vốn thờ ơ với việc học như tôi món quà quý nhất của đời học sinh: niềm vui thích và sự say mê trong học tập. Đúng vậy, thầy là một người thầy giáo biết sử dụng mọi kiến thức, mọi sự sáng tạo để biến môn học trở thành một sự cải thiện cuộc sống trong thực tế và cụ thể. Bởi thế, môn học nào cũng có sự lợi ích thiết thực. Nếu môn học ấy biết áp dụng đúng mức, thì đời sống của mọi người có nhiều thay đổi tiện nghi trong khoa học kỹ thuật công nghệ. Và nhất là đạo đức đã làm cho con người thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Vì thế, thân tâm rất an ổn, không ngó lên mà cũng không nhìn xuống với người nào cả. Chỉ biết đem sức cần lao tạo thành cuộc sống bình đẳng với bao cuộc sống của mọi người. Người làm được như vậy là thực hiện đức hiếu sinh thương mình. Thương mình chính là thương mọi người. Người làm được như vậy chính là thực hiện đức tri ân mọi người. Vì có mọi người mới có mình, vì có mình mà có mọi người. Bởi vậy, con người không thể sống đơn độc một mình mà phải sống trong quần thể. Nhờ có quần thể, người này mới nương tựa với người kia, người kia mới nương tựa với người này. Đó là cuộc sống trong môi trường sống, không thể nào sống khác hơn được. Vì sống khác là không thể sống trong môi trường sống này. Vì thế, trong môi trường sống trên hành tinh này, không có loài vật nào sống riêng rẽ mà sống trong tập thể. Trong cuộc đời này, có rất nhiều điều đau khổ. Muốn thoát khỏi mọi sự khổ đau này, chỉ có đức hiếu sinh mới đem lại sự sống bình an cho mọi người. Nhưng đức hiếu sinh phải thực hiện bằng sự biết ơn. Biết ơn cũng là một đạo đức. Nên những người biết ơn là những người thực hiện đạo đức nhân bản. Trước tiên chúng ta nên biết bốn ân nghĩa lớn. Bốn ân nghĩa lớn này gọi là tứ trọng ân. Một, ân cha mẹ. Hai, ân sư trưởng. Ba, ân tổ quốc. Bốn, ân thí chủ. Ân cha mẹ là biết ơn những người sinh thành dưỡng dục công lao của cha mẹ như trời biển, không thể lấy gì so sánh được. Ân sư trưởng là biết ơn những người đã dạy dỗ cho chúng ta nên người, dạy dỗ chúng ta biết đạo đức nhân bản nhân quả, để đối nhân xử thế, để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, dạy dỗ chúng ta nghề nghiệp để làm ra sự sống. Ân tổ quốc là biết ân tổ tiên, những người đã hy sinh thân mạng để dựng nước và giữ gìn đất nước. Họ đã có công lao để lại cho chúng ta một nền văn hóa đạo đức. Họ đã để lại cho chúng ta một đất nước độc lập, thanh bình, hùng cường. Họ đã để lại cho dân tộc chúng ta một tinh thần bất khuất không bao giờ chịu quỳ lụy dưới gót giày của giặc ngoại xâm, vân vân. Ân Đàn Na Thí Chủ là biết ân những người đã bố thí cúng dường thực phẩm để chúng ta sống tu tập, để chúng ta có nhiều thời gian tu học để được giải thoát. Làm người, chúng ta nên ghi khắc những trọng ân này. Bốn trọng ân này là ân nghĩa sâu dày của con người, cho nên làm người không thể quên bốn ân nặng này được, phải không quý vị? Ngoài bốn trọng ân này, còn có những ân nghĩa khác nữa như ân nghĩa bè bạn giúp nhau vượt khó, ân nghĩa chồng nghĩa vợ chia vui sẻ bùi cay đắng có nhau, ân nghĩa tình làng nghĩa xóm khi tối lửa tắt đèn, vân vân. Cuối cùng, còn có thứ ân nghĩa mà làm người không thể quên được, đó là ân nghĩa mọi người đối xử nhau, biết tôn trọng sự sống bình đẳng của nhau và của muôn loài trong môi trường sống. Bài 38. Điều kỳ diệu của cuộc sống.
Tôi rất tin vào những phép bầu, vì tôi đã chứng kiến rất nhiều điều kỳ diệu. Còn nhớ một ngày nọ, có một bà lão đã 102 tuổi đến khám tại phòng mạch của tôi. Bà nói, phía dưới hàm răng giả của ta bị đau lắm. Ta đã nói với bác sĩ nha khoa riêng của ta rằng ta không sao, nhưng cậu ấy vẫn buộc ta đến gặp con. Bà đi cùng người con trai đã 80 tuổi của mình. Thỉnh thoảng ông định nói thêm cho rõ, nhưng bà luôn gạt phắt đi. Thôi nào con trai, bà muốn tự mình nói với tôi. Tôi phát hiện bà bị một khối u khá lớn trên vòm họng. Kiểm tra sinh thiết tiếp theo càng củng cố thêm cho chẩn đoán ấy. Đó là một dạng ung thư đặc biệt nghiêm trọng. Trong lần hẹn tái khám tiếp theo, tôi đã giải thích cho bà nghe rằng vấn đề rất nghiêm trọng. Bà ngồi xuống ghế, khẽ siết chặt bàn tay tôi và nói, ta biết con lo lắng cho ta, nhưng ta vẫn khỏe mà. Tôi lại nghĩ khác, sau rất nhiều nỗ lực của tôi cùng với sự hợp tác rất tốt của bà, vì bà muốn tôi vui, cuối cùng bà cũng đồng ý để tôi chuyển bà đến một bác sĩ chuyên khoa ung thư. Bà đến gặp ông, nhưng đúng như tôi dự đoán, bà đã từ chối điều trị. Khoảng 6 tháng sau, bà lại đến phòng khám của tôi. Tôi hỏi, bà thế nào rồi? Người con trai của bà vừa định trả lời, lập tức bị bà ngăn lại giống như lần trước. Ta khỏe lắm. Bà hỏi tôi, khi nào thì con mới bắt đầu điều trị chỗ đau dưới hàm răng giả của ta đây? Tôi ấp úng trả lời bà, để con kiểm tra miệng của bà, rồi chúng ta sẽ quyết định. Tôi vẫn nghĩ rằng sẽ chẳng có cách nào cứu vãn được tình hình của bà. Tôi không thể tin được vào mắt mình. Những khối u ngày nào từng bao phủ gần hết vòm họng của bà, nay đã biến mất, chỉ còn một vài đốm đỏ lấm tấm trên vòm họng mà thôi. Những chuyện lạ như thế này tôi cũng đã được biết qua nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy tận mắt. Tôi ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên được lời nào. Con thấy chưa? Ta đã nói là ta khỏe mà. Bà vừa nói, vừa vỗ nhẹ vào bàn tay đang mang khăn khử trùng của tôi. Giờ đây, tôi đã thực sự tin bà. Đó là phép màu đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến. Kể từ đó về sau, tôi còn chứng kiến nhiều trường hợp kỳ lạ khác nữa, bởi vì càng lúc tôi càng dễ nhận ra chúng. Thật ra đối với tôi, phép màu đơn giản là những sự kiện vẫn thường xảy ra mỗi ngày. Bất cứ khi nào tôi hít vào một hơi thở thật dài và sâu, tôi lại nghĩ tới điều kỳ diệu của sự sống. Bản thân mỗi con người đã là một điều kỳ diệu, vì qua họ ta có thể hiểu rõ bản thân mình và trải lòng ra với mọi người. Ta còn có cơ hội được thể hiện lòng tốt của mình, có cơ hội được cống hiến và nhìn thấy những điều kỳ diệu của nhau. Kể từ khi chứng kiến điều thần kỳ ấy, tôi dần hiểu ra rằng thời khắc và không gian mà điều kỳ diệu xuất hiện sẽ hoàn toàn cho ta quyết định. Dan E. Smith, Dược Lên Số Phận. Bài làm một đại ý. Bài này nói về sự kỳ diệu của ý chí con người tự quyết định vận mạng của mình. Hai phân đoạn. Bài này có bốn phân đoạn. Một, tôi rất tin vào những phép màu vì tôi đã chứng kiến rất nhiều điều kỳ diệu. Còn nhớ một ngày nọ, có một bà lão đã 102 tuổi đến khám tại phòng mạch của tôi. Bà nói, phía dưới hàm răng giả của ta bị đau lắm. Ta đã nói với bác sĩ nha khoa riêng của ta rằng ta không sao, nhưng cậu ấy vẫn buộc ta đến gặp con. Bà đi cùng người con trai đã 80 tuổi của mình. Thỉnh thoảng ông định nói thêm cho rõ, nhưng bà luôn gạt phắt đi. Thôi nào, con trai, bà muốn tự mình nói với tôi. Hai, tôi phát hiện bà bị một khối u khá lớn trên vùng họng. Kiểm tra sinh thiết tiếp theo càng củng cố thêm cho chẩn đoán ấy. Đó là một dạng ung thư đặc biệt nghiêm trọng. Ba, trong lần hẹn tái khám tiếp theo, tôi đã giải thích cho bà nghe rằng vấn đề rất nghiêm trọng. Bà ngồi xuống ghế, khẽ siết chặt bàn tay tôi và nói, ta biết con lo lắng cho ta, nhưng ta vẫn khỏe mà. Tôi lại nghĩ khác, sau rất nhiều nỗ lực của tôi cùng với sự hợp tác rất tốt của bà, vì bà muốn tôi vui, cuối cùng bà cũng đồng ý để tôi chuyển bà đến một bác sĩ chuyên khoa ung thư. Bà đến gặp ông, nhưng đúng như tôi dự đoán, bà đã từ chối điều trị. Khoảng 6 tháng sau, bà lại đến phòng khám của tôi. Tôi hỏi, bà thế nào rồi? Người con trai của bà vừa định trả lời, lập tức bị bà ngăn lại giống như lần trước. Ta khỏe lắm. Bà hỏi tôi, khi nào thì con mới bắt đầu điều trị chỗ đau dưới hàm răng giả của ta đây? Tôi ấp úng trả lời bà, để con kiểm tra miệng của bà, rồi chúng ta sẽ quyết định. Tôi vẫn nghĩ rằng sẽ chẳng có cách nào để cứu vãn được tình hình của bà. Tôi không thể tin được vào mắt mình. Những khối u ngày nào từng bao phủ gần hết vòm họng của bà, nay đã biến mất, chỉ còn một vài đốm đỏ lấm tấm trên vòm họng mà thôi. Những chuyện lạ như thế này tôi cũng đã được biết qua nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy tận mắt. Tôi ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên được lời nào. Còn thấy chưa, ta đã nói là ta khỏe mà. Bà vừa nói, vừa vỗ nhẹ vào bàn tay đang mang găng khử trùng của tôi. Giờ đây tôi đã thực sự tin bà. 4. Đó là phép màu đầu tiên tôi đã tận mắt chứng kiến. Kể từ đó về sau, tôi còn chứng kiến nhiều trường hợp kỳ lạ khác nữa, bởi vì càng lúc tôi càng dễ nhận ra chúng. Thật ra đối với tôi, phép màu đơn giản là những sự kiện vẫn thường xảy ra mỗi ngày. Bất chấp khi nào tôi hít vào một hơi thở thật dài và sâu, tôi lại nghĩ tới điều kỳ diệu của sự sống. Bản thân mỗi con người đã là một điều kỳ diệu, vì qua họ ta có thể hiểu rõ bản thân mình và trải lòng ra với mọi người. Ta còn có cơ hội được thể hiện lòng tốt của mình, có cơ hội được cống hiến và nhìn thấy những điều kỳ diệu của nhau. Kể từ khi chứng kiến điều thần kỳ ấy, tôi dần hiểu ra rằng thời khắc và không gian mà điều kỳ diệu xuất hiện sẽ hoàn toàn cho ta quyết định. Ba, đáp án. Bài này có bốn đức. Một, đức tự tin. Hai, đức giác ngộ thân vô thượng. Ba, đức tự tin tính lực. Bốn, đức tự tin ý thức lực. Bốn, giải trình án. Đức thứ nhất, đức tự tin.
Có ai tin rằng cơ thể của chúng ta có một sức mạnh đề kháng chống lại các mô bệnh trên thân một cách tuyệt vời không? Có ai tin rằng ý thức của chúng ta có một nội lực đẩy lùi tất cả những bệnh khổ trên thân mà không cần phải uống thuốc thang, đi bác sĩ hay nằm bệnh viện không? Điều này phần đông mọi người chưa có ai nghĩ đến và tin tưởng. Nhưng với một số người rất ít, họ đã chứng kiến được những điều kỳ diệu của cơ thể, như tác giả trong bài Điều Kỳ Diệu Của Cuộc Sống. Một bác sĩ đã từng chứng kiến trên lâm sàng bệnh nhân những điều kỳ lạ do cơ thể con người đề kháng chống lại các mô bệnh một cách kỳ diệu như phép màu. Tôi rất tin vào những phép màu vì tôi đã chứng kiến rất nhiều điều kỳ diệu. Đúng vậy, cơ thể con người là một bộ máy hoàn hảo nhất. Nó có đầy đủ nội lực để chống lại bất cứ một loại vi trùng hay vi khuẩn nào tác động xâm chiếm vào bản thân của nó. Nhưng với điều kiện tinh thần người ấy phải dũng mãnh không sợ hãi, gan dạ trước những bệnh nan y, những cơn bệnh đau nhức cực ác khiến cho người ta phải lăn lộn rên la. Nhưng lúc ấy, với những người có tính lực nơi thân mình có một sức mạnh vĩ đại sẽ đẩy lùi tất cả những bệnh khổ. Với lòng tin ấy, tạo nên một ý chí sắt đá quyết liệt ngút ngàn, không hề dao động tâm trước những cơn bệnh gặt gẹo. Họ thản nhiên bất động, xem thường những bệnh nan y, những cơn đau ác liệt, thì cơ thể họ mới có một sức đề kháng mạnh mẽ, chống lại những mô bệnh một cách thần kỳ. Còn ngược lại, những người có tinh thần yếu đuối, quá sợ hãi, không gan dạ, thì bệnh nhẹ trở thành bệnh nặng, bệnh thường trở thành bệnh nan y, bệnh tình không đáng kể trở thành bệnh tình hiểm nghèo. Bởi vì tinh thần yếu đuối, ý chí không gan dạ, thì sức đề kháng của cơ thể bị giảm sút. Cho nên từ cơ thể có một sức mạnh vĩ đại thì lại bị yếu kém như cây sậy, chỉ một cơn gió thoảng qua đều bị ngã rạp. Hình ảnh một bà lão 102 tuổi đến bác sĩ nha khoa để trị răng, nhưng bác sĩ nha khoa lại phát hiện và nghi ngờ bà cụ bị bệnh ung thư trong miệng, nên khuyên bà đến một bác sĩ khác chuyên xét nghiệm để chẩn đoán và xác định bệnh cho rõ ràng. Nhưng bà cương quyết mạnh mẽ nói: "Ta không sao." Đó là một lòng tin mạnh mẽ vào cơ thể của mình không bao giờ có bệnh, chỉ là bệnh đau răng thường mà thôi. Chúng ta hãy đọc lại đoạn văn này sẽ thấy bà cụ dũng cảm. Còn nhớ một ngày nọ, có một bà lão đã 102 tuổi đến khám tại phòng mạch của tôi. Bà nói: "Phía dưới hàm răng giả của ta bị đau lắm. Ta đã nói với bác sĩ nha khoa riêng của ta rằng ta không sao, nhưng cậu ấy vẫn buộc ta đến gặp con." Bà đi cùng người con trai đã 80 tuổi của mình. Thỉnh thoảng ông định nói thêm cho rõ, nhưng bà luôn gạt phắt đi: "Thôi nào con trai." Bà muốn tự mình nói với tôi. Đúng là một bà cụ gan dạ, ý chí dũng mãnh, không hề sợ hãi những bệnh nan y, chỉ tin chắc vào cơ thể mình không có bệnh, nên quyết liệt từ chối các bác sĩ không chịu chữa trị. Hành động gan dạ như bà cụ thật là hiếm thấy trên xã hội này. Đó mới chính là tính lực, tức là lòng tin bất di bất dịch. Lòng tin quá mãnh liệt khiến cho bệnh ung thư của bà không phát triển được và bị triệt tiêu, thật là tuyệt vời. Lòng tin là một phép màu, nó sẽ giúp chúng ta vượt qua số phận, vượt qua những sự gian nan thử thách của cuộc đời. Lòng tin sẽ giúp chúng ta làm nên những việc phi thường. Lòng tin sẽ giúp chúng ta làm chủ nhân quả luân hồi. Lòng tin là một thần lực mà không có một sức lực nào hơn được.